根本就买都有利益他也不理解了他所以他都没那么高来喽来来如果压根不高就把他给他从他我讲没高那他哪个不理呢从外道一样就不理了理了我你还理就哪里没理我也不理去理一分不理了中央的他这些朋友我都不太在乎就比较假了这个多种了对他的他有种八成八种的他是你的我哥他也给他们走了不对妈妈呢后来你给养走他们呢还好到你没去吧好他们走怎么真是啊真是找到一个好一点不过真是老妹老妈我还真找一句话呀怎么样让我回来就差不多我刚的点本身呢八分点两个có 30 chuyện làm được thôi còn 30 chuyện á thì bắt đầu làm có mấy bước rồi nghỉ còn 40 chuyện thì sao quên hết không nhớ cái chuyện gì chúng ta thấy là như vậy vậy thì nếu chúng ta cứ ôm vào cứ thấy tốt cứ mang vào thì chúng ta được cái chuyện vậy thì quý vị có một đời mình bao nhiêu chuyện tốt xảy ra bao nhiêu chuyện khác thôi do vậy cho nên Đức Phật chỗ này là cũng giống cái trên là chúng ta đừng có mống tâm ham cầu đừng có ham cầu gì cái người Phật tử thì dạy chấp nhận là phải chấp nhận cái gì chứ được chấp nhận cuộc đời nói như vậy đó mình nhìn vào cái mắt chánh kiến mình nhìn vào cuộc đời nó có khổ có vui nếu mình muốn vui hoài thì làm sao mình nó có khổ cái gì cũng tốt hết cho mình thì sao quý vị thì nếu quý vị vậy chuyện gì xảy ra cũng được như dưỡi á thì sao thì sao không có cái giả sử như có thì thì sao bây giờ cái chuyện gì quý vị muốn cũng được hết trơn á thì sao quý vị thì sao thì cửa địa ngục mở cửa địa ngục mở tại sao vậy tại sao vậy cái lòng muốn mình không bao giờ có đáng quý vị thấy không nghèo thì muốn khát khát chút muốn khát chút thì khát khát chút thì muốn giàu giàu một nước rồi thì muốn giàu cho cả các thế hệ thì chúng ta thấy là tập cái thấy thấy cái tốt được ra nó tới thì mình biết cảm ơn nhưng ngược lại nó không tới thì mình có thể gian khổ được nó cái đó tức là cái thứ bảy cái tốt không tham cầu là có cái thứ tám bị nhục không nhận thức là có cái này cũng nói là cái ngã của mình ở đời là quý vị thường thường quý vị thấy cái nhục cái nhục cái vinh đó nó sao quý vị hãy nói tới cái nhục thì cái nhục cái vinh phải không mà ở đời có ai thích nhục không có ai thích nhục không quý vị không không có ai thích nhục không quý vị nhưng mà có đời bao giờ cả đời chúng ta bao giờ quý vị có tách được sự nhục giả không có tránh không khó tránh được không cái vấn đề nhục vấn đề vinh đó quý vị trong đạo Phật người như thế nào bị nhục không nhận thức là khó là cái người thế nào cái người ví dụ như bây giờ như vậy thì tôi lập một cái ông cụ tôi đi ra là tôi mất ông cụ chứ ha tôi đi ra tôi mất ông cụ thì ông cụ thấy sao quý vị thấy sao giờ quý vị đó ai không thể mất ông cụ quý vị thấy sao giận cái nhục cái gì giận thì tại sao giận lại sao vậy là bởi vì mình đừng có chạp cái bản ngã của mình cho mình là lớn hơn hết mình cho mình là tốt hơn hết mình cho mình là đẹp hơn hết đó thì từ cái khi mình bị nhục là khi mình thấy cái bản ngã của mà còn trong đạo Phật giải sao về cái gì giải sao về cái ngã giải sao về cái ngã ngã mình có không 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 có ngã đó cái này mà nếu mà bây giờ người ta mắng người ta chửi gì tôi tin Minh Đức mà người ta mắng người ta chửi tôi đó tôi thấy có ông Minh Đức như vậy thì ông giận không giận cái gì
giận
giận giận không còn nếu mà tôi không thấy có gì thì tin Minh Đức thì sao không giận ví dụ bây giờ đây tôi ngồi tôi chửi tôi ngồi đây ví dụ như bây giờ tôi ngồi trước mặt Tiến Hòa đây ha rồi tôi ngồi mà tôi chửi ông xoài ông mít, thì tôi chửi hoài chửi ngày chửi đêm chửi hoài, có giận không, có giận không? Không. Mà ngược lại tôi kêu tới chú Hòa, tôi chửi chú Hòa có giận không?
Giận.
Là tại sao vậy? Tại vì cái ngã đụng chạm với cái ngã. Mình như mình nhìn thật sự của mình thiết lập và nhìn cái không biết tình của quý vị. Ở đây quý vị mình ở đây những vị nào mà tu thiền khá khá chút, quý vị thấy được, tôi thấy rõ là thấy như là cái mình mở là một tay mình nhìn vậy, chứ không có phải là Đức Phật nói ở chân đó. Ai mà ngồi thiền rồi thấy cái một lúc chúng ta thấy thân tâm mình thấy không có được, thân thể mình không có được. Cái luyện mới ngồi thì sao nó bị đau, phải không? Đau chân đau cản rồi nhớ đâm nhớ tay nhớ đứng ra. Nhưng mà mình vượt qua cái đoạn đó rồi mình ngồi một lúc là mình thấy rằng chỉ có cái hơi thở mình thôi, chỉ có cái hơi thở thôi. Mà cái hơi thở mình nó hay ngang quý vị hít vào nó thông suốt mình biết ngay, mà có một xíu hơi chút xíu thôi nó hơi trở ngại mình biết ngay. Và giả sử cái hơi thở nó không còn nữa, thân này chết rồi đó con, chết rồi đó con. Mình thở ra thông, thở vào thông, thở là mình thông. Rồi mà thở ra cái thì hít vào rồi nó mới tính gì đó, mà đâu có xa vời gì đâu, không có xa vời. Rất là gần gũi, rất là thân thiết, một hơi thở. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy hoài đó quý vị thì sao? Không còn thấy chuyện phiền não cho mình, thì cái chuyện này được. Ở đây á, nhìn theo cái con mắt của Đức Phật, nhìn con mắt của người tu hành vậy quý vị, thì chuyện nhục đó không phải là mình quốc phục đâu, không phải đâu. Vì khi quý vị thấy chửi ta mắng mình đang nổi kinh, thì người thế gian cho là sao quý vị? Hèn. Báo nè, ta mắng mình đứng lên hèn, người ta chửi mình đứng lên rồi thì sao? Chú giải khờ. Phải vậy. Ngài chỉ kính đến quý vị, có chịu được không? Nhìn mặn của mắt thế gian này chịu nhục. Phải không? Tại sao vậy? Con ai không biết đem cái chùa đó con thầy thì bao quá đẻ con ra rồi biết con ai đem chùa giao đó nó con thầy, con thầy thì sao, con thầy phải biết chấp nhận, chấp nhận đi. Mà nếu muốn gì mà nó phải có dễ dàng chứ, bị phải nhờ ở Mỹ đó rồi đem cái chùa giao thôi được thôi, đại khai trốn Phật tử sao về đừng qua sinh tinh ở qua ai biết gì đâu, chứ mà ngày không nữa đâu có được cái gì đâu. Vì sao giờ phải ẩm đứa bé đó, sữa đâu cho uống, đâu phải có sữa bò như ở bên Mỹ. Ẩm đứa bé đi từng nhà xin sữa cho uống, vậy nước cơm cho uống, mà đã vậy không sao, rồi sao quý vị? Tôi chắc chắn là những người Phật tử gọi là cùng thành của người đi chùa nhiều nhất phải mắng thì chính vậy, có phải vậy không? Những quý vị đi coi có ai mắng nhiều nhất, ai mắng ai chửi và tính nhiều nhất, tính tâm nhiều nhất, mấy người đi gần bút chùa đã mắng nhiều nhất. Nhưng bà có thấy nhục không quý vị? Có thấy nhục không? Không. Nếu chúng ta đó, nếu mà chúng ta là bị kính đó, thì sao? Nếu mà chúng ta giả sử quý vị là bị kính thì quý vị đã làm sao rồi? Đã thanh minh thanh nga, đã đăng báo đứng chắn, đã làm những thứ khi mà không ngài vẫn ẩm đứa bé đi xin cơm, người ta mắng người ta chửi, hãy đi ẩm đứa bé rồi tới những nhà xin sữa cho uống, không cho, chẳng những không cho mà còn ném bùn nữa. Nhưng mà ngài nhẫn nhục, mà chính ngài nhẫn nhục như vậy đó, cho nên sao quý vị mới đạt được cái hạnh gì, cái hạnh nhẫn nhục. Mà cái hạnh đó là cái gì quý vị? Là cái gì của Phật? Là cái gì?
Bố thí.
Tham giác.
Là cái áo của Phật. Bao giờ quý vị thấy chuyện dục mà không nhận tức á, là khi đó quý vị thường thường mình trong hoài lại đến với tôi xin ngài lấy cái y ngài cầm mũi mình không có. Hả? lấy cái yêu tình thân con lấy tay rờ đầu con, họ ký cho con. Nhưng mà nếu mà bao giờ mình chưa chuyển được cái dục của quý vị, thì chưa bao giờ mình được đắc như Phật. Quý vị mặc cái gì mặc? Quý vị mặc áo tràng, năm bảy chỉ mặc năm bảy lớp y, thì chưa chuyển được cái dục này đó. Thì cái y đó vẫn là y thế gian, chưa được y mặc đâu. Cái không rất rõ ràng như vậy, mặc áo nhẫn nhục thôi. Và ngồi toàn như đó, mặc áo nhẫn nhục thì có thể. Mà nếu mình thấy ở đời cái gì, nó không có chuyện đâu. Thực sự như vậy. Nếu mình, người ta nói với mình thì mình có quấy thì sao quý vị? Nếu giả sử bây giờ tôi nói, tôi không có nghe tôi nói cái Đức Thành ha. Tôi nói trước thùng bảy hôm qua, hôm kia chúng tôi cắt đồ ra. Vậy có hai trường hợp. Một là có, hai là không có. Phải không nè? Mà nếu mà có thì sao quý vị? Có thì sao? Chưa thấy sao? Nếu có thì phát tâm thanh hối, tự mình xét mình coi có hay không. Nếu mà mình có người ta nói thì lúc mới mình đục người ta dạy mình lên, người ta thiếu hướng tri thức, thế lại người ta cảm ơn người ta đi sửa. Phải không? Còn còn thường thường bị dục mình khi nào mình không có kìa. Mình nói người ta không có kìa. Hay không có ăn cắp mà ông nói là ăn cắp. Thì cái đó thì sao chứ? Nói là chữ là hay sao? Sám hối. Sám hối là sao sám hối? Tại tôi nói chú nguyện là chú mô Phật thì tôi còn chữ nữa. Tôi còn chữa. Ở đây có nhiều việc. Một cái này tôi nói cho quý vị nhất là mấy cụ. Xin lỗi mấy cụ nha. Người ta nói nặng nói nhẹ gì mô Phật chứ dễ cho Phật nghe sao? Mà cái người mà họ nói mình mà họ còn nghe mình Phật họ còn nói nữa. Nói nữa. Vậy thì khi đó đó, nếu không có gì thì coi như nước khoảng bên trong vậy. Hả? Coi như nước khoảng mặt trầu cũng có gì. Chúng ta đâu có gì để chúng ta muốn vậy. Do như vậy cho nên chúng ta tập. Tập nhẫn nhục quý vị. Nhẫn nhục tức là chịu được cái nhục, chịu được cái khó khăn, cái khổ não. Mà chịu được như vậy thì sao? Là mình bớt cái ngã của mình. Mình thấy cái ngã mình lớn quá thì nó không có được. Còn cái ngã mình nhỏ thì không có gì được. Nó có gì đó được. Quý vị thấy tại sao mà có những cái vị Bồ Tát, có cái hạnh này phần lớn. Hạnh Bồ Tát đó, thường thường nó chèm là cái hạnh nhẫn nhục. Có một cái vị Bồ Tát ngày xưa, thì trở về nghe có một cái vị mà ngày cái hạnh này rất là tốt. Ở đây quý vị thấy, mình bây giờ mình vẫn còn thấy cái chuyện này. Những người đi làm nghề hạ tiện đó quý vị, ví dụ như ở trong chùa, ở trong một cái, thì quý vị cho chuyện gì là vinh, làm chủ trì là vinh. Phải không? Những sư bà có chủ rồi còn nuôi lớn rồi. Rồi cái bàn thật, rồi cái giữa bàn thật rồi ha. Rồi phục nguyện, rồi mình làm một cái vinh. Mà còn thấy những cái vị mà đi lao cầu tiêu, đi lao này lại chống rồi. Có ai muốn làm những cái đó? Có ai muốn cái gì? Bây giờ thấy ông về giao quý vị cái chùa năm mấy trăm người. Ha? Bây giờ quý vị thích làm trụ trì. Hay quý vị thích đi cầu tiêu thì lại chúng. Nhớ là nghe cầu tiêu nói cầu tiêu bên Mỹ cũng dễ ở nè, ở Việt Nam kìa. Chúng mình thích làm cái gì? Ai cũng thích làm trụ trì thôi, phải không? Mà trụ trì bỏ đó những cầu là tiền đất đá trụ trì rất chắc chắn cũng đi ra gì chứ. Nhưng mà có những vị Bồ Tát hoặc thật sự một thằng đó quý vị không làm gì đó mà đi chùa cầu tiêu cho chú có cái dụng đó. Bây giờ quý vị đi vào đó, vừa cái phiên họp đó, bây giờ ở chùa đây mà có lễ lập gì sư bà họp lập cái ban cũng thứ về đó, cái ông cụ làm ban vệ sinh nghe, ông cụ làm sao chùa cầu tiêu có sạch nghe, nghe cái hơi buồn tốn vậy đó. Nhưng mà những người tu cái chuyện chân chánh thì họ thấy cái chuyện này mọi việc đều là thật sự, tụng kinh chẳng khác gì chùa cầu tiêu. Nếu người đi tu, nếu có bị ngồi tu đây mà ngồi tụng kinh để làm sống chủ á, mà bóng tâm danh lợi đó ha, tụng hết thần kinh này rồi họ biết họ cúng bao nhiêu tiền ha, đọa địa ngục. Tôi chắc chắn đọa địa ngục, chắc chắn đọa địa ngục, ngồi đâu ngồi cũng đọa địa ngục. Mà ngược lại có việc chùa cầu tiêu cái tâm sạch thanh tịnh á, chùa cầu tiêu mình sạch, nhưng tâm mình còn hơn cầu tiêu nữa, cái tâm cái lòng mình còn nhiễu dơ bẩn hơn cầu tiêu nữa, chùa như vậy là chùa cái lòng mình tôi sạch. Cái vị đó là tôi đó. tôi biết có những vị, thật sự tôi biết có những vị rất là lớn, ở đây chắc nhiều người biết, có những vị là coi như là hàng chuẩn thượng trong viện tăng thấu á, tức là cái viện mà coi như là ở Việt Nam rất là lớn á, 4 giờ sáng trong khi đại chúng còn ngủ á, tôi biết huynh đệ còn ngủ á, thức dậy không có máu tay à, lấy từng những tài lượng từng những giếng cho cầu kia rửa cầu kia cho cái nhà tôi như vậy là bởi vì các nhà không thấy, không thấy chữ này là chữ xấu. Bình thì bình sao? Bình cho thì nó chữa được của ai làm? Chúng ta nên cẩn thận những cái chỗ đó, những chỗ tu khó đó là cái thằng của mình đáp rồi. Còn mình chúng ta phải tạo cái chữa. Bây giờ tới cái chính, có thế lực không ý là có. Cái chỗ này cũng dính với chỗ trên. Có thế lực không ý là sao rồi? Không ý quý vị có quyền, hay mình có quyền có thế mà không có dựa vào cái quyền thế của mình á để mà lấn chiếm cái khác. Cái ý là có dựa vào cái chỗ của mình ngồi, cái quy quyền của mình để mà lấn lút cái khác, mà là ý. Ý là dựa vào để cho mình thấy cái chỗ này khó hay dễ. Quý vị có từng ý mình chưa? Có từng mình vô ngồi thế này thì ý chưa? Có chưa? Bởi vì cái chỗ này là quý vị, tại sao mình Đức Phật dạy thế là quý vị là khó? Bởi vì có cái chỗ này thì thường nói chỗ này gọi là tiến hòa đồng giải. Trong đạo Phật có lục hòa. Quý vị biết lục hòa không? Lục hòa nếu mình ý thì mất lục hòa, không có lục hòa. Tại sao nhỉ? Tôi lấy ví dụ buồn cười lắm. Thường thường ý là cái người có quyền, mà trong gia đình cũng có ý, anh em có ý ha? Rồi cãi với em, hồi cãi, hồi cảm lợi. Cảm lợi thì sao? Mập tài. Mà trong khi là mình, cái thế lực của kẻ mạnh bao giờ cũng là thế lực xấu. Mà thế gian này là ai dùng cái thế lực? Có người hiểu thôi. Trên trời một nước dùng thế lực để bịt miệng nước đó. Người giàu dùng cái tiền bạc để bịt miệng người nghèo. Rồi cái người có quyền lợi bịt miệng người có quyền lợi. Mà chỗ này là chú ý. Mà ý, mà do chỗ đó cho nên thế gian nó chịu được. Ý, khi là tôi lấy một ví dụ. Tôi ngồi chùa lâu, cúng rồi nhiều, ý, sao? Mà có chuyện gì đại gia người khác thì đem nói người chủ trì trước. Nó ý thì cái tôi có công lao chùa nào nhiều cái đệ mà thì ý mắng mắt, lấn nước rồi kia. Còn nói chuyện này có bị đừng thấy đâu sang ngay trong chùa nó khó lắm quý vị. Thế chứ mình kể. Ở chùa lâu công quả nhiều thì mình ý thì có công với chùa. Sao những người mới tới thì mình lấn nước. Lấn nước họ ăn hiếp họ. Chuyên vậy, quý vị thấy một chuyên vậy. Người qua Mỹ lâu rồi đó, thì gặp cái người mới chân ướt chân ráo vô á, thấy người mới đặt chân bên Mỹ thì sao ngày ý hiếp họ. Mà không có gì chắc á, mình qua lâu có hơn lâu thôi à. Mà qua lâu chưa chắc là mình giỏi hơn những người mới qua Mỹ. Tôi thấy khó rõ ràng. Có rồi, người tu lâu rồi, vô chùa ở lâu rồi, ăn cơm ba tấm nhiều quá rồi. Thì ý, ta biết cái người mới vô. Mà chưa chắc ăn cơm ba tấm nhiều, người chưa chắc tiêu được, chưa tiêu được trong tỉnh. Mà ý, để cho mình thấy chuyện này. Nói như vậy để mình hơi mình cười. Nhưng để mình cẩn thận với mình. Cẩn thận với mình. Biết ngày xưa đó, có nhà hàng Sơn, nhà hàng Bắc. Hai ngày đó là hai cái vị đại sĩ quá thân Văn Thùng của Việt. Thì nhà Hàng Sơn, tại sao có nhà Hàng Sơn? Hàng là lặn, Sơn là nứng. Thì có một hôm không biết ở đâu, trời trong đại chúng rồi có cái mùa lạnh đó, thì sẽ có ông thầy lang thang nhất hết chạy vào chùa từ trong núi đó. Hỏi tên không biết tên, hỏi họ không biết họ. Rồi mấy thầy mới không thấy nhiều mới đặt cái tên là Hàng Sơn, tức là ngủ lạnh, từ ngủ lạnh chạy ra. Rồi có một cái vị khác, thì cái vị khác thì cái vị đó là có hòa thượng, rồi hòa thượng đi cúng đi thọ trai đó, hòa thượng về thấy có đứa nít nhỏ người ta đẻ người ta bỏ bên đường đó, hòa thượng thấy tội nghiệp nít có khóc mới mang về chùa nuôi, thì người ta mới gọi là thập đắc. Thập đắc tức là đụng được đó. Hai ông thầy không có tông, không có chức gì hết đó. Lớn ở trong chùa mà huynh đệ thì kính, có thường anh hiếp, tại sao anh hiếp? Bởi vì ở chùa quý có những người, ví dụ như là xuất gia, ở chùa này có cha mẹ, lâu lâu cha mẹ lên cho tiền, cho bạc, này có tiền, có bạc. Còn thấy mấy ông thầy cô thế, ông cha, ông mẹ, ông anh, ông em, anh hiếp. Mà hai ông thầy này đó, tiện hiếp quá đi rồi mới làm sao rồi, cứ việc tối nhà cứ thấy ăn cơm cũng như ăn cơm đại chúng nữa. Ăn cơm chứ mà ăn cơm rồi thấy đại chúng ăn gã rồi cũng mới rửa bát á, rồi mới xuống cái xà lãng, mới xuống cái chỗ rửa đó, mới móc cái cơm mà đại chúng bỏ đó. Cơm rửa rồi nó đổ ra đó, lấy cơm nó rửa lại rồi. Bởi vì mấy vị kia thì mình ý thế nè, mà tu thiệt nhưng mà làm lớn, tu lâu rồi quen Phật tử nhiều, có tiền. Mà nào ngờ hai vị đó là Bồ Tát Thái Phật. Mà bởi vì sao vậy? Tại có một lúc mà bị trụ trì á, ban đêm bị trụ trì nó lên cái chùa, thì thấy hai vị đó có ngồi ở trên vai cái tượng của Ban Thù Cố Hiền đó, hai vị nó ngồi trên vai bức tượng đó, hai vị nó ngồi cặp cái trên vai trên cổ bức tượng đó. Thì ông thầy ở Quỳnh Lỗ, chỗ Quỳnh Thượng chứng đạo, ông nói vậy. Cho tới một hôm nọ thì có ông Phủ, ông Phủ tức là ông coi như vụ trưởng của ông chết, ông chết à, không phải ông đau nặng lắm, đau nặng lắm. Rồi thì ông là người Phật tử mà thành tâm, ông thành tâm đến cầu nở, thì thấy ngài Phật thì ông mới hiện ra, ngài nói rằng cái bệnh của ông mới vì chỉ tìm hai ngày đại sĩ là cứu được. Hai ngày đại sĩ đó, nó bây giờ hỏi về tìm hai ngày đại sĩ về tìm ở đâu, thì nó tới chùa Quốc Thanh mới tìm, tới chùa Quốc Thanh tìm. Thì ông nam chủ này, ông quận trưởng này, ông hồi nào Phật tử lớn cúng đường chùa nhiều lắm, và ông nói về tới chùa Quốc Thanh để tìm hai người tác phân thù của công việc. Thì khi mà báo trước thì trụ trì, thì trụ trì bỏ hết tăng chúng trong chùa từ lớn tới nhỏ hả, thì ông nào cũng đại khái là cũng y hậu cũng bền được cùng năm bảy lớp đi ra, thế còn mình có phải là vậy không? Mình có phải cứ ở tìm hay không? Không tìm đá rồi ông dòm tới mới không thấy người nào như là chị Hà Quang mình thể hiện trong mạng chứng cái đâu đó. Vậy trong chùa còn hai vị tăng chúng nào không? Thì thầy trụ trì mới cười, thì cái hai chị này nó còn hai vị, còn hai vị, nhưng mà hai vị này không thể dễ tìm, không dễ tìm. Thì ông này mới lòng thành, lòng thành hết, thì chị đã chọn mới đi tìm, đi tìm. Bởi vì mấy ông thầy kia đó ỷ mình mà mình tu dày đấy nè, ỷ hậu dày đấy nè, cạo đầu khác hai lần dày đấy mình không phải, hai ông kia làm sao phải, phải không? Bài hay quá thì sao phải? Ai về ông là ông đi ông gặp hai ông kia là đúng như người trong mộng, thì cái mới quỳ xuống lại hai ông, thì cả chùa là chứng thực. Thì là hai ông là hai ông bất cười nó dắt tay nhau nói rằng cái gã mà thối mồm đó, tức là nói là nói nhiều lắm á, làm lộn sự gì cả hết rồi. Là bởi vì cái gã không ai biết hết, mà vì cái trong mộng cơ này mà nói thành lộn sự hết hàng này, nó bỏ vào đúng luôn. Chúng ta thấy do như vậy cho nên cái chuyện này là cái việc khiến mình nghĩ mình tu hành là không nên nghĩ. Bởi vì khi mình nghĩ thì thường mình nghĩ đủ thứ ra, mình nghĩ là giàu, sao mình giàu, mình nghĩ cái người nghèo, mình lớn tuổi mình nghĩ cái người nhỏ tuổi, phải không? Rồi mình lớn con nghĩ cái người nhỏ con, đi vào chùa lớn con đứng với lớn người thấy nhỏ con lớn cái ngồi chết bên kia, chúng ta thấy ở đời không nên cái việc này. Cái chuyện tu hành là quý vị, cái chuyện mình tu đó ỷ không được, quý vị không có dựa vào chỗ nào để mà Phật kéo gì được ra, mà dựa chỗ công đức của Phật, phải không? Phật bây giờ quý vị tu 50 năm đi mà tu không có thành, không có thẳng đó quý vị, chưa chắc Phật độ à. Mà ngược lại một người 10 phút sau là ác quỷ, 10 phút sau là trộm cướp, 10 phút sau phát tâm tu hành này, có khi còn đòi nữa. Để ý chỗ nào? Có gì ở chỗ nào đâu mà ý? tháo, đủ chắc lớn chưa chắc là tu được, giàu có chưa chắc là tu được, quyền lực chưa chắc là tu được. Có ý chỗ nào? Có ý chăng lệ cái chỗ tu hành mà cái người tu là không ý? Người thấy là cái người tu cao, cao hơn hết mọi người, nhưng mà hạ thấp xuống hơn hết mọi người. Cái người tu hành vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là mình tập hả? Thế có thể là tự nhớ cái thế lực ở đây, có thể là quyền thế của thế gian, có thể là tuổi tác, có thể là tiền bạc, có thể là nhiều thứ khác nhau. Mà cái chỗ này là quý vị dù, và tôi thấy nhiều chỗ có khi thế là tôi là ảnh hưởng vào trong cái tu viện trong chùa, một cái tu viện, một cái chùa mà chia năm xẻ bãi là do cái chỗ thế là dành thế là. Quý vị có thấy được không? Một cái hội đoàn, một cái hội ái hữu, một cái hội đoàn, một cái chùa, một cái tổ chức mình vì cái này là cái khác như vậy, thì ai muốn nhường lại hết, ai muốn ăn chân mình trước đó. Như vậy tức là cái mầm như vậy là có rồi, cái mầm đổ vỡ là có rồi. Đó tức là cái điều chính, cái điều bồi, cái điều mười khó là cái điều cái chỗ là chỗ chủ yếu tu hành của mình. Cái điều mười á là gặp việc vô tâm là có. Ở đây bao nhiêu người dưới đây đã từng đọc lục tổ Pháp Vũ Đàn Kinh của lục tổ? Nói có ai là một số một người đọc trong Đức Phật nói rằng gặp việc vô tâm là khó. Sao gọi là gặp việc vô tâm? Cái chữ vô tâm này khó hiểu lắm quý vị. Mà nếu mình hiểu trong nghĩa cái gian thì không đúng. Thì cái gian là vô tâm là sao? Không có để ý, không có cẩn thận, không? Tâm tức là lòng đó, không có để tâm đến chuyện gì đó là vô tâm. Thì nếu chúng ta nói ở đời chúng ta vô tâm thì sao quý vị? Quý vị chạy xe mà vô tâm thì sao? Thì đúng phải không? Mình chạy xe mà tôi thấy chạy xe mà mình đương chạy ra với mình ngồi chỉ trời dẫn đất tưởng nước tưởng mây thì này sao chỉ đụng xe nào chắc phải không? Giờ quý vị đi làm mà người ta giờ muốn bán mà ta nói mà cắt cho tôi hai thước phải đen rồi cắt ra hai thước phải trắng thì sao mà thất bại đâu phải không? Cái chuyện đó thế gian chẳng hiểu, mà cái người tu á, cái vô tâm ở đây thì nó khác nhiều lắm. Và trong kinh Pháp Vũ Đàn Kinh á, đặc biệt với người tu thiền phải vô tâm, đặc biệt với người tu thiền thì vô tâm ở đây á. Tại sao gọi là vô tâm? Tất cả chúng ta đây là hữu tâm hay là vô tâm? Hữu tâm hay vô tâm? Ai dám nói vô tâm? Nếu người bị vô tâm á là thành Phật rồi đó. Ở trong lục tổ là đạo của ta đó, cái đạo ta lấy vô tâm làm chủ, lấy vô tâm làm chủ. Vậy thì cái vô tâm ở đây đó người tích là không phải là cái, không phải là có cái tinh thần đâu, mà vô tâm là gì vậy? Tức là không có muốn nước mà cái gì, không có muốn bằng gì. Tôi lấy ví dụ những cái khác hữu tâm và vô tâm này. Bây giờ gặp việc, ví dụ tôi thấy tôi nhìn, tôi mở mắt ra, tôi nhìn tôi thấy cái máy sau băng, sao được? Tôi thấy cái máy tôi ăn nó tốt, đẹp quá đi, mình muốn con cá nhiều, rất là sao? Hữu tâm. Hữu tâm đây tức là muốn tâm chạy theo cái cảnh, gọi là hữu tâm. Cái tâm mình khởi lên mình chạy theo cái cảnh gọi là hữu tâm, khó tâm. Cái tâm đó tức là tâm giận niệm, cái tâm trần lao, cái tâm vọng cảnh, nó chạy theo cái trần cảnh gọi là hữu tâm. Nhưng ngược lại gặp việc mà vô tâm là sao? Gặp việc thấy cái máy rồi phát khởi liền, cái máy đó là cũng giả tạm, nó có cũng vậy, có cũng vậy, không có theo được, không có nghĩ cái máy được, thì chất đó là vô tâm. Vô tâm. Do vậy cho nên cái điều ngồi thiền đó, ngồi là thiền, hả? Thiền. Mà khi ngồi thiền vậy thì có cái gì? Thì thường ngồi có cái gì? Ngồi thiền để có được gì? đỉnh, có đỉnh mà đỉnh thì phải phát huệ. Cái chỗ này nó bị cái thiền, cái định, cái huệ ứng dụng chỗ này nó tự. Vậy thì thiền tại sao gọi thiền, tại sao gọi định, tại sao gọi huệ, nó chỗ này nó dính nhau sao vậy? Nói như vậy được. Thiền á, khi nào có định thiền là chi vậy? Phải ngồi mới thiền không? Không. Thấy cái gì thì nó ra cái nấy á thì gọi là thiền. Thấy gì thì ra cái nấy gọi là thiền. Sao vậy? Mà định tới là sao? Biết cái đó không, không biết cái khác là định. Phải không? Định là gì? Định là không có lộn xộn đó. Giả nghĩa có chỉ hiểu. Từ huệ là gì? Thấy rõ ràng, không có lộn xộn gì hết. Nhưng giờ ứng dụng cái câu của mình này. Bây giờ có gì làm sao ứng dụng cái vô tâm mà. Khi nào có gì có ba cái đó thì có vô tâm. Có ba cái đó thì có vô tâm. Bây giờ tôi lấy cái vụ sao gọi là có vô tâm. Tôi lấy cái vụ thiền. Bây giờ tôi thấy một cái tách nước mà tôi nói là cái này cái ly á, có thiền không? Có không? Không có. Đó, bởi vì cái lỗ. Đó rồi, cái thứ hai là tôi thấy cái ly mà tôi thấy cái tách mà tôi vừa nghĩ tới cái tách cho này cái lỗ nói chuyện á, có định không? Có định không? Không. Không cá không có định. Thì đó tới đó rồi gì? Thì hiểu được thấy không? Bây giờ tôi thấy cái tách này đẹp quá đi. Ở nhà tôi muốn cắt bẻ, khi có được cái tắt này thì đỡ biết nhiêu. Không biết bán ở đâu nè, bao nhiêu tiền thế, không biết xin cho không. Thì cái đó thì tụ tập vô tâm. Tụ tập tại vì tâm mình chạy hết. Còn ngược lại nữa là không, cái tắt thì chạy tắt cũng muốn cái đổ không được hả? Có nó là uống vừa vui, cũng uống một tròn, uống một mẻ, uống một lần, uống không theo nữa. Tại sao nghĩ tới tiếng thì như vậy cái tập luyện tu tập. Thế thì cái chuyện tu khi cái điều ngồi thiền, cái điều niệm Phật, cái điều bất tu hành gì đó, phải giữ cái vô tâm, phải có vô tâm. Bởi vì nếu hữu tâm thì sao quý vị? Chạy theo cảnh cảnh, chạy theo cảnh cảnh. Cái quý vị ngồi đó, hình thức mình có thiền, biết mình ngồi thiền, biết mình cái lòng mình nghĩ. Thở lên với những câu ngồi để tôi nghĩ tới cái trống, thì biết rồi mình nghĩ tới cái trống, tức là tạm thời có thể biết một cái đâu. Nhưng mà tới đó rồi mới nghĩ là cái trống là nó chắc kêu lắm mà không biết là mượn dai gì, không biết nó mua từ hồi nào, không biết đánh sao lại thấy được, tức là mình tập. Nhưng ngược lại nó là biết cái trống, thấy cái trống rồi, nó là cái trống, mình chạy nó, mình bỏ không theo nó, tức là mượn tập. Vậy thì vô tâm tức là mình động cái cảnh, mình xong có khởi cái tâm, mình chạy theo cái cảnh mới gọi là vô tâm, chứ không phải vô tâm ngồi như cây đá, không phải. Chứ nếu quý vị nói vô tâm phải ngồi như là cây, như là gỗ thì sao quý vị? Thì là cây gỗ rồi. Để tôi kể luôn nghe câu chuyện này, vô tâm và hữu tâm nó khác nhau xa lắm. Có hai câu chuyện. Có một ông thầy nọ ông tu, có bà cụ, bà này chắc cũng đây khởi coi cho quý cụ này, có bà này với bà cụ này không nghe? Phát tâm cúng dường cho ông thầy, một mình đi nhau, một mình cúng không có nhà ai cúng, cúng dường cho một thầy của mình tu, tứ sự cúng dường, cơm nước nhà ở cũng thứ hết, bốn món cúng dường, rồi nhà cửa nè, ăn uống nè, y phục rồi dùng thuốc men, lo đầy đủ hết cho ông thầy cúng. Ông thầy ngồi thiền 30 năm, lo 30 năm mà chứ không như bây giờ quý vị lo 5-7 năm để công cái của ông thầy, lo 30 năm trường. Cho ông thầy tu cấp cái thảo am luôn, mỗi ngày mang cơm lên dâng cơm để mà cho ông thầy tu. Nói rồi bà già tôi 30 năm rồi, bà già mới thử ông thầy, mới sai cái người cháu gái đó đẹp lắm, mới lên bữa đó là bà già không đi mà sai cái cháu gái đó lên cơm, theo cơm đó thì dặn đứa cháu là khi con lên đó để cơm cho ông thầy rồi đó thì phải là cởi quần áo ra, gõ lồ thân thể để thử của ông thầy như sao. Thì cái con này thì cũng thêm mà, thì con này cũng nghe lời bà già, bữa đó mang lên thì cũng là rồi, cũng cầm tay ông thầy đứng ngồi, thì cũng cầm tay cũng vuốt ve cũng không biết, thì gõ lồ, ông thầy ông mới nhắm mắt, ông nhắm mắt trong cái thế thiền định đó, ở mắt ta như là cái con tài, lòng ta như con tài và hương lặng vậy. Gặp quý vị gặp như vậy mình thì sao quý vị? Tôi cho thầy tu hành đã nhiều quá đâu thầy, tôi là nhất là chánh đáng, có phải vậy không? Vì thấy cảnh thấy không, thấy cô này vậy là không thấy không nhầm hết thôi, phải không? Người tu vậy là muốn gì nữa? Thì cô gái cô nghề cô nghe nói bà già vậy, bà già nói sao? Bà nó uống quá, uống cắp luôn thầy ba tuổi một thằng, ba lần nó đốt tuổi, nó đốt cái ăn. Đó là một chuyện. Còn chuyện thứ hai, chút là tôi giải thích mình tại sao bà đốt ăn. Gặp nhân quý vị như vậy chắc là mình cấp nắm bé cho cái chùa cúng dường cho ông thầy đó. Hả? Tu gì mới được. Có một câu chuyện đó là ở bên chùa Vinh Giác Tự thì có thật, có hai mẹ người mưa đó, có được đi mưa đó, đi trời mưa thì cũng như nước ở Mỹ thì nó tiện, còn Việt Nam mình những cái nước chậm tiếng là mưa thì nó cũng vẫn có, nó có những con đường lầy lội đường quê đó. Thì có hai ông thầy đi dự trai đi dự cúng vào thời chùa, thì hai ông thầy đi thì trời mưa gì đó, thì có một cái vũng lớn, còn có một cô lạ, con gái không biết lội, cổ biết vũng cao vũng sâu vũng thấp nữa. Thì cổ đi tới đó là cổ thấy ngoài mấy bà mấy cô thì sợ tặc, sợ biển, sợ nước sâu mấy sao, thì cứ đứng ngay mẹ ngoài đứng dần dần qua dần tới ngoài đi vòng vòng không có đường qua. Thì hai ông thầy ở tới đó thấy, thì một ông ấy nó thông minh đi định dòm hắc quỷ đó. Tại sao ông kia nó hắc quỷ? Sợ, bởi vì sợ bên dinh người nữ đẩm cấm. Ông thầy kia ông nói thôi, ông đi đi tôi ở đây tôi làm trực tiếp, mà ông nghĩ nghe rồi mới thôi, mới nghĩ rồi nói ông đi bên tiếp của tôi này, mới nói thôi cô leo ra tôi nè, ngồi xuống nó bị cô leo đang khổ tôi nè, nó cứ nói con quá. Thì một ông á thì tính đi mà bị kẻ ông đã lại không chịu, ông này ông ngồi xè xuống cô này, cổ mới dọn lên cổ cô ngồi, thì ông thầy mới lậu xuống dưới dũng đó, đi dũng nhất ngập cái ngực đó, lậu đi dũng rồi muốn qua bên kia ngồi xuống thôi cuộc xuống. Thì cô kia cổ an toàn không ướt không gì hết, rồi hai ông thầy mới đi về chùa. Đường xa lắm, đường mấy cây số rồi, cái rồi đi thì về chùa thì không nói nữa, hai ông không có nói chuyện nha. Đi về tới cổng chùa thì cái ông thầy mà ổng không có, ổng kêu ông kia đi đựng dòm đó, ổng nói là ổng nói ổng bất cự, ổng nói phạm giới phá trai về chứ bạch nó được cái gì, tại sao không được Phật không cho đụng thân người nữ, không cho đụng thân người nữ mà ông mà thầy cổng cô ta như vậy. Thì ông thầy kia ông mới cười, ông nói huynh ơi huynh, tôi cổng cô ta có mấy thước rồi, tôi bỏ cô ta bên dũng bên kia rồi, còn huynh cổng cô ta từ ở cái dũng nó về tới bên chùa. Thì hai câu chuyện đó, cái gì thấy có cổng hay không có cổng? Cái chỗ đó cổng ở đây đừng có nghĩ tới cái cổng vật lý, mà là cổng kiểu vô tâm và hữu tâm. Cái bà cụ đó tại sao ông thầy như vậy đó mà bà đốt ăn, bà nó uống 30 năm tại sao vậy? Bởi vì ông thầy đó nhắm mắt, vì trong cái ông ngồi thiền đó, ngồi thiền vẫn trong tư thế ngồi thiền, phải không? Nhưng mà không dám mở mắt để nhìn cô người phụ nữ, bởi vì mở mắt ông thầy có thể sợ động tâm. Nhắm mắt chú một giật trong mũi mình mà nói là lòng ta như là cái hương trà, như là lò lạnh đó, là vì bà biết là ông thầy này nếu ông tu như vậy đó thì một là ông tu giọng nhắm mắt cả đời, phải không? Cả đời. Vì nếu ông mở mắt ra thì sao? Động tâm. Mà nếu ông nhắm mắt cả đời thì ai nhờ được ông? Có mình ổng giờ hả? Không thật. Vì nếu người tu mà cũng bị thấy người tu mà nhắm mắt cả đời tu con mình thì ai nhờ được ổng? Không biết bằng pháp độ sánh đâu, phải không? ổng ăn lạc được, ổng giữ giới được, ổng giàu rồi, ổng độ ai được hết trơn, mà không độ ai được hết thì bay ra đi bỏ công muốn bên xuống bên không hết trơn, ổng độ được của mình ổng à, thấy không? Thành bảo đâu?
Dạ.
Tôi bị hiểu cái ý này chưa? Tức là ông thầy này vô tâm trong vô tâm trong cái tình. Nếu mà ông thấy cảnh thì là ông sanh tập, còn là ông không thấy cảnh ông mới không sanh tập. Thấy được không? Còn cái chuyện thứ hai cũng vậy. Cái chuyện thứ hai cũng vậy. Cái chuyện thứ hai ông thầy mà cõng cô gái đó, tức là ông thầy đã được là gặp cảnh mà không sanh tập, gặp cảnh mà không sanh tập. Còn cái ông thầy kia đó thì sao? Sanh. Do vậy cho nên ông thầy cõng người cô gái nó là vinh vinh, tôi cõng cô ta thiệt, nhưng tôi đã bỏ cô ta lại từ khi tôi qua bên Vũng. Còn vinh với vinh cõng cô ta từ khi Vũng nó về tới chùa đến cái số. Chúng ta thấy rằng như vậy là cái ông nào gặp cảnh sinh tâm, cái ông không cõng cô gái rồi là cõng cô gái, bởi vì ông sinh tâm, ông sinh tâm. Có bị thế không? Và nó do như vậy cho nên mình tu nó có được. Ở đời bây giờ quý vị làm sao nhắm mắt mà tu? Nhắm được không? Đừng có bị nhắm mắt tu được không? Không. Tất cả chúng ta ở đây quý vị đều có những cái bất hạnh trong quá khứ. Bất hạnh đổ vỡ này, thất bại này, đau khổ này, chia rẽ. Tất cả những chuyện trong quá khứ những cái bị từ chối không được. Quý vị từ chối có cứu được không? Từ chối được không? Không. Mà bây giờ quý vị lên núi bị tu đó cũng trốn gì ăn được, trốn được không? Đâu có trốn được. Bây giờ mình đi chỗ nào cũng nhìn thấy bóng gì ăn. Như vậy thì cái phương cách tu bây giờ cái chỗ này là tôi giờ cái quan trọng của mình tu đó là mình tu như thế nào, mình tu ngay với trong cảnh mình tu. Rồi sáng một cô đó, cô gọi điện thoại xa cho tôi, từ học tôi đi được. Tôi nói thầy ơi, con bây giờ lớn tuổi rồi, con muốn kiếm cái chùa để con ở với con. Con ở con mình nè, bỏ con mình nè, con nói con muốn cái chùa để con ở với con. Ở ngoài khó tu lắm thầy. Tôi hỏi sao khó tu? Sao khó tu? Con nói thầy, con ở chùa, ở nhà chúc cái bà này mơ mới dạy qua. Rồi lúc đó già rồi chạy qua không có làm nhiều cái chuyện, rồi trước khi mua cái này đi chợ có đồ nhớ cái này nhớ cái kia, rồi thiếu đầu cái lộn xộn quá khó tu quá đi. Tôi nói thôi con ở nhà tôi tu đừng đi chùa, vì nếu cứ do như vậy thì nó đến nhà. Tại sao vậy? Bởi vì có nhà của tôi có mình mà nên bây giờ có mình bà già hàng xóm này, mà bao nhiêu chùa như vậy thì bao nhiêu người cũng bị trăm người rất giá chót. Nó muốn niệm Phật có bà già hàng xóm qua nói chuyện qua tung được báo này, con vợ chùa đây bao nhiêu người, mấy nhiêu người thì một nhà giá có cũng 10 người tới làm sao tu được. Vậy cho nên cái chỗ này là mình ứng dụng cho việc tu hành của mình là cái gì, làm gì trong cuộc giao tế hàng ngày sao bất cứ mình không mình đâu có tránh được, cái gì làm sao tránh được. Cái vấn đề đặt ra cho mình là mình đừng có muốn tâm mình chạy theo trần đẳng. Cái chỗ đó là chỗ tu đó. Quý vị thấy như các tổ nói rằng à, hành trụ tổ ngoại rồi ngồi thiền hết là thiền hết. Không phải đợi rồi tháng cái gì cái khuyên ngồi về giữa giờ hồi mà thiền phải vậy đâu. Mà thiền như này nè. Quý vị đi làm. Thế đi làm. Sáng đi làm. Đi vô nhân phòng có những chuyện không vừa lòng. Hai bữa nay cái vô trong một sáng mới mới giác mặt vô cái nhìn xuống tôi lại sao biết, vì hôm vợ đánh sao không biết, sáng vô cái mặt thấy mình mặt chầm vòng đến nước múa thì nó thành nó lại cái bụng mình bức thành cái cực ra rồi đâu cũng bực, cái vô cái chỗ làm mình ngồi như vậy mà không có chuyện là bởi vì nó nói một câu mình muốn cho mình giận được mình đem cái chuyện mình làm, những chuyện mình làm hồi chặt lắc hết trơn à. Tức là mình không thể, tức là mình hiểu tâm, muốn chạy theo cái tâm, chạy theo cái tiếng nói của nó. Còn vô tâm là sao? Cái kệ của nó vô nó nói, thấy tội nghiệp chắc là chắc không có chuyện gì buồn, tội nghiệp chắc là ha, tội nghiệp chắc cơm không làm canh không ngon, không tội nghiệp mình không bị lo, biết thanh gì để mình cho khác. cái gì luôn. Mà nếu quý vị sống như vậy thì sao quý vị? À, tịnh độ đâu không thấy ha. Nhưng bây giờ mình thấy mình xuống, xuống khổ bất khổ. Mà nếu nó không khổ thì ít khổ, bớt khổ, bớt khổ, bớt khổ nữa. Ông bà nói mà mình ăn chay, ông nói chay vậy chứ mình cái gì mình ngồi ăn chay ha. Thì ông cứ ngồi đó ông trọng, mình ngồi đó mình nghe kinh thì ông ngồi đó ông rất nhét cái khác vậy. Thì mình sanh bệnh bên hữu tâm thì mình nghe kinh nghe không được, mà ăn ăn không được nữa. Nếu mình hữu tâm mình nghĩ cái chuyện ông nói mình, còn mình vô tâm kệ thôi đâu vậy sao mình nói chuyện được. Thế nên mình vô tâm, mình thấy vô tâm mình làm cái gì cũng xong hết. Không vì ý chứ đâu, tại mình vô tâm đây không phải là vô tình với cây đá, không phải là vô tình. Uống trà ngon biết trà ngon, ăn cay biết cay, uống đắng biết đắng, biết hết. Nhưng mà sao không tin thầy khác, khác với người thế gian là không thể khác. Thầy đã có một câu chuyện tôi kể người nghe trong kinh Kim Cang đó. Đức Phật bắt đầu cái chữ kinh Kim Cang, người ta hành động nhất là giải gì? Những kinh Kim Cang, những kinh Bát Nhã và những kinh đại thừa lớn trong trong kinh Phật giáo, người thấy những kinh khác này bắt đầu bằng chuyện thành thông và những kinh khác, còn kinh bắt đầu giải gì? Bắt đầu bằng chuyện gì?
Ăn cơm thì chén.
À, thì bắt đầu nó lúc đó tới giờ ăn ha, cái Phật mới giác cái thấy cái bát đi ra ngoài thành thất thực, rồi cái thất thực cái trong thành nó xong nhà nghèo nhà ăn cơm, nhà ăn cơm rồi cái nhà rửa bát, rửa bát thành những chén nhà xếp và cụ người ngồi cái gì vậy? Cái chỗ đó mà cái chỗ diệu lý của Kim Cang Bát Nhã, cái lý của thiền ở đó là bởi vì tu làm sao quý vị, tu là dễ. Rồi cái lúc đó có một cái vị ngoại đạo mới tới hỏi, một sư ngoại đạo á, tới hỏi này ông Cù Đàm, ông lấy cái gì ông dạy người ta nhưng mà người ta bỏ chúng tôi, người ta không biết đâu. Đức Phật mới cười, Đức Phật mới có gì đâu dạy, tôi dạy và ăn, thằng ngủ, thằng nằm, thằng ngồi, thằng đi sinh, thằng về thằng bắt. Nếu giờ quý vị đã hỏi vậy thì sao quý vị ông thầy trả lời vậy thì sao?